thiền và nghiên cứu cái thiền và thực hành, được phát minh ra những cái gì hay hơn để cho mọi người cảm hưởng trong chương trình tiến hóa. Chúng ta khối óc mà không biết tận dụng thì chắc ổn. Hướng về một chiều hướng từ bi, chúng ta từ trong gốc thanh tịnh từ bi mà ra. Bây giờ chúng ta đi về con đường đó không có sai một ly một tí nào hết. Càng ngày các bạn càng tinh tấn, càng thiền, các bạn càng dễ tha thứ và thương yêu. Đó là cái được phước điền xây dựng lại tâm từ bi sẵn có của chúng ta. Không nên hướng ngoại mê chấp và tạo khổ cho chính tâm thân. Chúng ta có một xác vi diệu, có một khối óc tinh vi, một khối óc chỉ thông cảm được khỏi viền quyền vi. Mắt mũi tai miệng không thông cảm được khỏi viền vi, cho nên chúng ta nhắm mắt soi hồn, pháp luân thiền, giữ cái pháp đó cứ đi tới, là các bạn sẽ thấy rõ ràng sư sở của chúng ta không động đất, không nguy hiểm, là một thiên quốc rõ rệt. Toàn là người thông minh. Bây giờ ở thế gian mà các bạn chưa hướng về khai triển khối óc thì các bạn cũng đạt được sự thông minh của đời. Mà hướng thẳng về khối từ bi thì chúng ta có vô cùng tốt đẹp ở bên trên. Màu nào sắc nấy phân minh, không có loạn xạ như ở thế gian. Trong tình mê chấp không có khai triển được tâm thức. Thì những gì của vô vi là điều khai mở khối óc con người trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Thực hành rồi mới thấy cái sự sáng suốt của chính mình sẵn có, không nhờ ai, chỉ nhờ lượm được cái pháp mà hành là tới. Có bao nhiêu đó cứ việc thực hành, không vì lễ này lý nọ mà tạo khổ cho chính mình, không tiếng. Lý luận được nhưng mà không tiến. Tiến về đâu? Tiến về thanh tịnh. Thiếu thanh tịnh, còn chấp mê là thiếu thanh tịnh. Ta giải tỏa được chấp mê, chúng ta mới thấy là sung sướng. Con đường trung đạo là con đường vô cùng tiến qua. Không chấp nhận những gì mà ta không thấy là tin đại, không được. Vô vi là phải thấy rõ ràng, thực hành đi tới. Từ ngày mà các bạn thực hành, tuy rằng cảnh đời nó khổ cực, nó làm cho các bạn động loạn, nhưng mà không nhiều thì ít, bắt các bạn dồn lại trước khi chưa hành pháp vô vi và sau khi hành pháp vô vi, các bạn đạt những cái gì rồi? Có cơ sở tiến hóa, nhưng mà chúng ta không chịu truy tầm, rồi ôm sự giấy bận của ngoại cảnh, rồi đem lại khổ tâm cho chính mình, tự làm cho mình tâm tối. Cứ dũng mãnh đi tới là chúng ta sẽ sang suốt. Chính bản thân tôi, tâm sát của tôi thực hiện đúng trong ở mặt đất này, thực hiện bao nhiêu năm nay, có bao nhiêu đó cứ dịch đi tới. Nhưng mà lúc nào chúng tôi thấy cũng khỏe mạnh, không có gì rắc rối. Cho nên mỗi năm đi thăm các bạn để các bạn nhìn lại tôi là phải người lười biếng hay là thực hành, đạt được một kết quả gì, các bạn nhìn trên gương mặt các bạn cũng thấy được rồi. Cho nên chúng ta cùng chung đi một đường lối, phải thực hành để đứng đắn thì mọi việc phát triển tâm qua đua nở, hạnh đức tràn đầy mới dân Phật được. Thiếu hạnh đức không làm được cái gì. Hạnh đức là chúng ta nắm được cái pháp phải thực hành cho đúng thì tự nhiên tái lập một hạnh đức hướng thượng tốt đẹp. Hạnh đức hướng thượng tốt đẹp đó là qua nghìn năm không héo, giữ lấy mà tu. Nên hôm nay các bạn đông đảo, mỗi người đều có khối óc, phải dũng mãnh lên để thực hành tiến tới, rồi chúng ta đóng góp sự sáng suốt chung đời lẫn đạo, cho mọi người ngộ nhận và thấy chúng ta sai. Và ngày hôm nay chúng ta cải tiến được tốt thì mọi người sẽ được sự ảnh hưởng tốt đẹp và đồng tiến qua với chúng ta, nên đem lại sự hòa bình cho mặt đất và tương lai. Cho con người mà không hiểu lấy mình, không khai thông khối óc là rất bơ vơ. Không biết được mình là rất bơ vơ. Mình có một của cải vô tận, một kiểu thiên địa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mà không chịu khai thác lấy chính mình, làm sao chúng cũng sanh tồn được. Đó là một chân lý để tự đi tự tiến, không tạo sự mê tín, không dựa vào những hình ảnh người ta vẽ mà chúng ta không thấy sự thật. Ta được tự lường gạt lấy mình sẽ nhiều kiếp, không phải một kiếp. Tu đi dũng mãnh, cương quyết đi là nó phải tới. Chúng ta đã cương quyết vượt biên, nó cũng tới đất liền. Mà cương quyết chúng ta về trời, ngày nào các bạn cũng ở cái cảnh thiên quốc tốt đẹp. Toàn là người sáng suốt, không có mê chấp, nhìn nhau, hiểu nhau, thương nhau, giúp đỡ cho nhau, không có gây hấn. Mặt đất muốn có ngày hòa bình như vậy, nhưng mà không chịu khai triển khối óc, thành đâm ra cạnh tranh, mê chấp, giết chấp, vô ý. Cho nên gần đây có thiên cơ để cho con người nhận thức được, không thể cải tiến được luật trời. Chính mình phải tuân theo luật trời để tiến hóa, không nên cải sửa được luật trời. Luật trời là cái xác chúng ta đang mang đây. Nếu mà các bạn dùng quá thái thì cái xác nó sẽ hư. Cũng khác thiên cơ động đất, quả địa cầu mà bị người ta lợi dụng quá rồi, ngày nay nó mới xảy ra nhiều chuyện các bạn thấy trên TV. Nào là động đất, nào là núi lửa, nào đủ chuyện hết. Hôm nay chúng ta sống, ngày mai chết không biết. Do đâu kết thành, do nhân loại đã tạo thành. Nhiều ngày, nhiều tháng nó mới thành hình những cái chuyện không thể ngờ trước được. Cho nên chúng ta biết con đường đi, nên đi, đi về. Chúng ta có sự hiện diện ở thế gian để học cái gì? Học nhịn nhục. Mọi sự kích động và phản động hàng ngày, không có ngày nào các bạn yên hết. Có tiền cũng không yên, mà không tiền cũng không yên. Mỗi ngày đều có sự kích động và phản động, ham muốn đủ chuyện. Nhưng mà cuối cùng của nó là thanh tịnh, sáng suốt mới được đạt được kết quả. Cho nên chúng ta đã nhận được pháp thiền thứ trực lưu thanh để đem lại sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên cứ dũng mãnh đi, đi con đường đó các bạn không bị sai quay, không bị lường gạt. Ai lường gạt mình? Chính mình lường gạt. Nghe cái này hay, chạy theo, nghe cái nọ hay, chạy theo. Mà cái đường lối rõ rệt mình không chịu phân tích ra để hiểu, để mà tự đi. Từ sơ thực cho chúng ta cũng có thể cải tiến được nếu chúng ta hành đúng pháp. Từ sơ thực cũng cải tiến. Chiếu thiên địa này lớn rộng lắm. Ấp nó càng ngày càng mở, tình thương càng ngày càng giàu dồi dào, đạo đức càng ngày càng quân bình tốt đẹp, mới ảnh hưởng những người kế tiếp. Cho nên các bạn đông đảo, mọi người đều có khối óc, nên thực hành cái pháp này để đi tới tốt đẹp hơn. Rồi tương lai chúng ta sẽ tay nhóm nắm tay, mọi người đông vui. Cái vui gì hơn là cái vui tự thích, thấy rõ mình là vui rồi. Đạt được thanh định là thấy rõ hết mọi sự việc ở càn khôn vũ trụ. Các bạn không học mà biết, không có ngu đâu. Mỗi một giờ thiền là một khóa học, cứ nhớ vậy. Thì con người sẽ minh mẫn lên, sáng suốt lên. Hôm nay vui tôi được diễn kiến các bạn ở đây. Tôi mong mọi người nhận được pháp, trung thành với pháp và hiếu nghĩa với gia đình. Trung hiếu đầy đủ, không có sự lo âu nữa. Có cha mẹ, có mình là sự liên hệ cả ba cõi thiên địa nhân. Có cha mẹ mới có mình, thì mình phải giữ trọn chữ hiếu, muốn cũng là người tu nhân đạo đàng hoàng. Trung với cái pháp là dẫn tiến cái sự thanh tịnh rõ rệt. Phải trung thành với cái pháp mà thực hành cho đến nơi. Thành thật đáng khoát, thấy đời khổ cực không dẫn tiến tâm thức của tôi phải dứt khoát, tôi mới là người tu. Cái đầu tiên là phải dứt khoát, rồi mới hành pháp. tâm dứt khoát hành pháp nó mới có kết quả. Còn tâm không có dứt khoát, mình tưởng đâu cái pháp này nó phải làm cho mình tất cả mọi việc, mình phải dứt khoát mới làm được. Mình bỏ cái cảnh đời, mình thay vì người ta ăn ngủ chơi bời này kia, mình không, mình dứt khoát, mình chuyên hành pháp thì kết quả nó phải tốt. Mình cứ lo những chuyện này chuyện kia chuyện nọ, coi tivi rồi nghĩa là thiên cơ biến chuyển này kia kia nọ rồi sợ, đó là làm khối thần kinh không ổn. Tâm mình không có dứt khoát, mình không thấy rõ cái cảnh mình sẽ đi đến, nhất quyết như vậy không thay đổi. Cái đại hùng đại lực đại từ bi mới phát triển được. Rồi mình bữa nay nghe chút mình tin cái này rồi nhét vô trong óc, cái kia nhét vô óc, rốt cuộc là mình kẹt, làm khối thần kinh trong từ bộ đầu tới cái ruột đều có thần kinh. Và nếu mình đâm một cái là cái thần kinh rối loạn, nó không tiến. Mình phải dứt khoát, người tu phải dứt khoát. Vì tôi thấy rõ rồi tôi xuống thế gian để học sự kích động và phản động. Học cái gì? Học nhịn nhục để tiến hóa. Và bây giờ tôi đã nhịn nhục chưa? Đó là cái hàng ngày tôi phải học cái lối nhịn nhục thì tôi mới được sáng suốt. Kiên nhẫn nhịn nhục, hành cái pháp là nó tạo sự kiên nhẫn và nhịn nhục, cái óc chúng ta mới mở, thì cái hạnh đức nó mới dồi dào. Cái xác này là gì? Xác này là vạn linh cấu hợp của cha mẹ trao cho mình để điều khiển nó. Mà mình không thông, mình không dứt khoát, làm sao mình lãnh đạo nó được? Ở ngoài động mình cũng bắt chước động, cái kia hay bắt chước cũng nói hay, cái của mình không thấy. Mình từ trong cái gốc thanh tịnh mà ra, tại sao mình không thực hành để nó trở về, sớm về với thanh tịnh? Thì tự nhiên mọi việc chúng ta giải quyết, mới thấy rõ mọi sự trên đời là không, không có thật. Kể cả cái xác quý yêu của chúng ta một ngày nào cũng phải bỏ ắt mà ra đi, rất rõ ràng. Nắm được cái pháp xác năng đắc thân, pháp năng ngộ, xác năng đắc, thì bây giờ chúng ta không có thể gì được cái xác này. Bây giờ ta được cái xác này là sự thâu gọn của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta phải khai thác nó ra, dứt khoát mới khai thác được. Nếu hướng ngoại không có bao giờ đạt được cái gì, chỉ tạo khổ cho chính mình. Cũng tu thiền mà hướng ngoại, nghe chuyện này động mình cũng động, những chuyện mình phải dứt khoát, mình là người tu. Tu không phải lạc hậu, tu là người văn minh, đạt tới sự quyền vi là người văn minh và thông minh rõ rệt, không có bị kẹt, không có tự lường gạt nữa, không tiếp tục tự lường gạt nữa. Cứ cho cái này hay, cái kia hay là tự lường gạt rồi. Một chút xíu là nó xoay cái luồng điển trong người đi lộn xộn hết rồi. Từ khối óc cho đến chân cái thần kinh lộn xộn. Thì tu hoài thấy không thấy kết quả. Tôi cũng tu mấy mười mấy hai chục năm mà tôi không thấy kết quả là tại vì tôi không chịu thuận tình trời mà khai thác với tôi. Tôi mới thấy rõ cái nhiệm vụ tôi ở thế gian, nhận những sự kích động và phản động để nuôi về thanh tịnh, để về trời. Lần này là lần cuối cùng trong cuộc đời tôi, tôi phải ý thức rõ ràng, tôi mới tu chiến. Chứ tôi hẹn kỳ tới tôi làm ông quan để làm gì? Ông quan cũng không làm gì, làm tổng thống cũng không làm gì, tôi dứt khoát rồi. Kỳ này là kỳ chót của tôi phải đi về trời, học kiên nhẫn để đi về trời. Càng nhịn nhục, càng nhẫn, càng sáng suốt. Thử làm trong gia đình thôi. Vợ con chửi mình cũng làm thinh. Nhịn nhục chừng nào mình sáng suốt chừng đấy. Không sao. Phải luyện cái nhịn nhục thì cái óc nó mới sáng được. Thiếu nhịn nhục rồi mê chấp đủ chuyện, làm sao mà giải quyết được nội tâm, tạo khổ cho chính mình là có. Cái đốc mạch nó thông rồi nó mới rút thẳng con người, ngồi lúc nào cũng thẳng, không có méo, không có khòm. Nó tiếp tục làm pháp luân nhiều thì căn nặng nó mới làm căn nhẹ, nó thành căn nhẹ. Khai thông cơ tạng, Pháp Luân Thường Chuyển anh thấy cái sức nó đi như vậy. Để trên đó họ cũng cho chuyển cái điển nó xuống như thế gian như vậy. Rút mình đi lên cho người nào mà được rút, nó rút thẳng rồi. Và phải đừng có sợ, dứt khoát. Chuyện thế gian tôi không cần nữa. Dứt khoát tôi đi về trời. Có xứ sở đàng hoàng quá. Toàn là người thông minh đó đó. Tại sao tôi không đi? Tôi có ham cái gì ở đây nữa? Tôi dành của để làm gì? Tôi ôm căn nhà để làm gì? Tôi ôm cái tâm tôi mới đi. Tôi không sợ động đất. Tôi không sợ mất của. Tôi không sợ mất vợ. Tôi không sợ mất con. Mới cứu được vợ con. Mình làm một việc cho tất cả mọi việc mà. Mình phải thấy như vậy thì cái ý lực mình mạnh. Còn mình không hiểu cái căn bản để thăng hoa đi lên là mình càng ngày càng nặng. Cứ lo, trời ơi, ông kia này nói vậy, bà kia nói vậy, mà ông này nói vậy, mà chính mình không chịu khai thác với mình. Rồi mình ôm những cái đó để làm gì? Còn động thêm, mình đã động còn động thêm. Sẽ nói là cái lời ông đó siêu giác, lời bà kia hay, nhưng mà chính cái của tôi chưa khai thác. Tôi khai thác thì tôi cũng tương đồng với bả mà thôi. Có gì mà phải lo. Nó quân bình là như nhau hết à. Cho nên người tu luôn luôn quý người tu. Nhưng mà người tu phải có cái hạnh đức tự khai thác lấy mình. Là không có ý lại. Không làm phiền Phật tiên vô ích. Mình tự khai thác. Mình tiến tới sự sáng suốt sẵn có. Căn bản của chính mình. Một cơ đồ Thượng Đế đã cho mà. Một cơ đồ rõ ràng, tiểu thiên địa đầy đủ, tim gan tiền phế thận đầy đủ hết. Một cơ đồ của Thượng Đế đã cho, mà không biết làm chủ. Chừng nào mới đi về trời. À, tự gạt mình nhiều quá, không nên lường gạt nữa. Cái gì mình cũng đã phá, không nhận. Cái vạn sự trên đời là không mà, đâu có gì thật đâu. Trong giáo lòng là giáo lý cho chung, cho tất cả mọi người, cho phải dành riêng cho một nhóm người. Con người ở mặt đất phải hiểu được giáo lý, mà cái giáo lý là trong thực hành. Giáo lý không có kêu mình chảnh trễ, phải thực hành cho đúng, gia càng tâm thức này. Rồi cái phương pháp công phu tại sao nó thích hợp với giáo lý là một ngày chị nghĩ bậy nghĩ bạ, chị tối chị soi hồn, Pháp Luân Thường Chuyển là nó chấn chỉnh trở lộn lại, chị thấy chị sai. Người tu pháp lý vô vi càng ngày càng thấy mình sai, là mình thực thi chưa đúng kinh thánh. Kinh thánh ở trong thần kinh nẻo hóc của mình không có rời được, đọc tới đâu thì hiểu tới đó, sáng suốt. Chỉ thực hành chỉ là lấy nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để khai thác cái tiểu thiên địa này. Càng ngày càng minh chánh, càng rõ rệt, thì đọc giáo lý càng ngày càng rõ. Chỉ thấy công đức của các cha mà có người lưu truyền, công đức của họ nhiều hơn mình. Mình phải cố gắng tu, và cố gắng tu để nó thanh tịnh, mình mới lãnh hội cái giáo lý. Chắc cái vô vi đâu có xa không giáo. Không xa Phật giáo, không xa Công giáo, mà không có xa cái giáo phái nào chân chánh, không xa. Chỉ chứ lường gạt là nó phải xa thôi, không có lường gạt nữa. Để thực hành để đi tới sáng suốt, dũng mãnh tiến lên. Công giáo cũng nên chết về trời. Và cái phương pháp này thực hành cho đúng thì chỉ cũng về thiên quá. Đó cho đâu. Mà nhiều không hiểu, rồi chê Công giáo, rồi chê Phật giáo. Những lời chân chánh người ta là thực hành để đi tới, khai thông thần kinh nẻo hóc, đâu đó có trật tự người ta mới xuất ra kệ, để cho mình học cái chân lý gom gọn để thức tập. Có bao nhiêu đó mà mình không chịu gom gọn mà đọc hoài thì nó đi đâu không à. Cũng đi nhà thờ, đi chùa mà về cãi lộn giận hơn, đó là không có đúng rồi. Càng đi nhà thờ càng mở rộng tâm ba hai từ bi, cứu độ quần sanh. Cho nên những người Công giáo trên mặt đất này, người ta thực thi đúng, người ta làm biết bao nhiêu công chuyện cho mặt đất. Thế người ta làm biết bao nhiêu cơ sở tốt cho những người ở thế gian. Mà những người cứ ôm cái lý thuyết thờ ngu đó rồi chống bán người ta mà không chịu thực hành, không chịu qua đông, làm sao phát triển. Thế không? Khi mà chỉ thực thi được, khai mở được cơ tạng khối óc rồi vì các dũng mạnh dân thân độ đời. Chị thấy việc làm của chị là việc làm của Chúa, không có sai chạy. Thì lúc đó chị an vui làm việc, giúp đỡ mọi người, mặt đất sẽ tốt, có ngày hòa bình. Cho nên cái pháp vô vi này chị làm cho đúng, mặt mày chị phải cải đổi, phải sửa đổi, sang suốt. Vui, càng ngày càng nhịn nhục, càng thấy những người đi trước để lại những vật quý của chúng ta mà chúng ta không biết hưởng, là thiếu thanh tịnh không biết hưởng. Càng làm pháp luôn càng thanh tịnh, càng hưởng được những người ta lưu lại cho chính mình ở ngày này. Khi nó quân bình là chỉ con người chỉ nó nhẹ. Với cái âm thanh Nam Mô Di Đà Phật nó sửa đổi được ở bên trong, càng ngày càng quân bình, tâm thức càng ngày càng sáng suốt. Chúng ta sáu chữ chưa học được, mà trong sáu chữ nó để ra tất cả kinh kệ, không lo gì hết. Đọc Nam Mô Di Đà Phật mà chỉ đọc chừng nào mà chỉ cảm thấy sáng, cái óc chỉ thiền rồi chỉ thấy nhắm mắt thấy sáng hết rồi, là kinh nào chỉ cũng giải được hết. Thì tự nhiên đi lên cao chút rồi đặt trung, lên cao chút rồi đặt đại. Cái đó là trong tâm thức của mọi người hiểu để tiến và đi lập lại quân bình thanh tịnh sẵn có của chính mình. Đó là cái trình độ đó bên trên người ta chính, chứ phải người thế gian chính hiểu thừa đại thừa. Cái đó là trật lắc, không có trúng. Người thế gian không có quyền chính cái đó. Ta có trình độ đi tới đó thì khác rồi. Ta cao hơn mình ta mới chứng hơn mình được. Mình người thấp thế gian mà chứng tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tự gạt thôi, không có tiến. Nhưng về trong tâm thức con người tiến tới, chắc phải đặt ra cái trung thừa, đại thừa để làm gì? Rồi nói ta đây là đại thừa, nhà ngươi là tiểu thừa, làm sao có tư cách nói chuyện với ta? Cái đó là ngu với ngu thôi, không phát triển được. Cái này là bình đẳng khai thác, dựa với nhau để tiến qua. Cho nên nhiều người nói tôi tu lên đó, tình thứ 6, tình thứ 7, tình thứ 15, anh không có tư cách nói chuyện với tôi. Nói vậy là còn kỳ thị xa cách. Con người thức hòa đồng không có mở mà xưng mình là đại sao được? Thức hòa đồng không mở xưng đại. Mặt trời còn chiếu cho tất cả mọi người, tâm từ bi tại sao không chiếu cho tất cả mọi người? Chúa trời, chúa Phật không phải nghe mà ngu sững, nghe mà đam mê một cô mà quên tất cả trời Phật. Cái này nghe rồi nhớ trời Phật, mà thấy ta đang chậm tiến. Cho nên cái bài này, cái nhạc này nó không phải là giỡn đâu, đem đã vào đời. Cho nên tại sao cho cái băng đó phát ra? Vì tất cả mọi người đang bận rộn về cuộc đời, và tại Úc chưa có công văn đó. Cho nên trong lúc thiền đến nghe vô thân vô tai, rồi nhận định được cha, cái thời thế nó đổi mới rồi. Con người cũng nhẹ nhặt lóc, cũng này kia kia nọ, mà nó hiểu được đạo. Con còn chấp là con không còn tiến. Con người không nên chấp. Những cái gì con thấy trong vườn hoa này có cái bông nào xấu không? Mà con dám chê nó là xấu. Con sản xuất được cái màu nào mà con dám chê cái bông đó xấu? Thì tâm con lúc nào cũng động à. Ngay trong gia đình cũng không yên, đừng nói tới xã hội. Nó có môi trường phát triển về tâm linh, chứ không phải người già mới có môi trường phát triển về tâm linh. Trẻ cũng học được, mà già cũng học được mới là hay. Cho nên đời mới phải đổi kinh mới, không có xài chuyện cũ nữa. U ơ xưa lạc hậu rồi, không có bao giờ tiến được. Mình đã xuống thế gian này, mình đi ngoại cảnh nó phỉnh tới bây giờ. Bóng đèn nè, mấy đứa nhỏ mới ra đời bóng đèn sáng cho nó đâu có biết mặt trời sáng đâu, nó biết bóng đèn thôi, bị gạt rồi. Rồi nó biết tâm từ bi sáng đâu. Cho nên mình tu để đạt tới cái ánh sáng của tâm từ bi. Nhắm mắt là tự nhiên nó sáng và nó lớn rộng, nó có tình thương yêu cởi mở, nó không có bị kẹt, không có uất khí, không có nghi ngờ hết rồi, không có sự nghi ngờ. Nó thấy vạn vật đồng nhất thể đang tiến, nó mới hiểu được trăm hoa đua nở trong cái vườn của mình, chắc có cái hoa nào sâu đâu, thì nó cũng tiến tới mục đích của nó thôi. Tại nó cái tâm thức hòa đồng mình dễ mở hơn. Nhiều người tu còn cố chấp nữa, Phật ta mới tin chứ còn ma quỷ ta không tin. Cái đó là không có sức mạnh. Mình ở trong một góc, mình cứ tiến lên tới trình độ sáng suốt hòa đồng. Mình ở trong tâm trạng của mọi giờ thì tâm từ bi mình mới là phát. Sự đau thương của đối phương là sự đau thương của mình. Hỏi chỗ mọi người nhận thức, thấy an vui, thấy như có, nhưng một cặp đi mất rồi cũng là không. Mình phải hành mới tiến tới, trong cái không nó mới đạt tới cái có. Người ta cũng khổ hạnh tu nhiều, người ta mới kết duyên được nhiều người tương ngộ trong giây phút thiêng liêng để học hỏi và tu tiến. Thì đó là mình lúc nào cũng phải kính trọng người. Một người đã khổ hạnh lo tu là cao quý nhất ở thế gian này. Khi mình thỉnh bua là mình đã tin làm yếu thần kinh người. Bây giờ mình tu là khôi phục quân bình của khối óc, thần kinh và cơ tạng. Nó càng ngày càng nhẹ thì những cái bùa không có dính líu gì với mình hết. Tôi nói chim bao là sự độc tố ô trược trong thần kinh. Nó diễn biến như thành là một giấc chim bao. Mình thanh lọc không có chim bao nữa, không có ai xâm chiếm mình được hết. Thanh lọc sạch sẽ, không có bị gì hết. Cái đó lúc đó các bạn mới tin là chính tôi giờ thanh lọc rồi, không có chim bao mị mộng gì hết. Thanh sạch rồi không có ai xâm chiếm được hết. Cho nên người ta chỉ giảng đạo, người ta khuyên phải ăn chay, ăn rau, ăn khổ mà nó thanh sạch, không có con ma nào chiếm được ở đây. Nó xưng nó là Phật. Mình thờ con ma khôn lanh lắm, xạo lắm, vô nó cũng ngồi bàn đàng hoàng. Ông Phật đâu có hộ phờ, ông Phật đâu có xuống thế gian hộ phờ. Con ma nó lên nó làm việc. Cho nên cái tu của mình là phải dốc lòng đi về, thấy rõ Phật đàng hoàng. Không có vụ mà tu mờ ám không được. Nên thanh lọc một khóa là không có bao giờ thấy ma nữa. Mà mình có cái pháp niệm Phật. Khi mà nó tới nó phá, nó bóp cổ này kia cái nào mình niệm Phật nó ra. Thì nó hay ở chỗ đó. Nó những kỳ lạ nó tới, nhiều khi mình thiền có hào quang, nó nhờ chút hào quang để nó luân hồi thôi. Cái đó không có sao. Mà mình thiền chân chánh và dứt khoát giải thoát đi lên đó, thì không có con ma nào mà giám sát mình. Không có đâu. Những người trừ phi những người trong cơ tạng ô trược hôi thối, rồi niệm Phật rồi nó xẹt những cái mùi hôi đó, những mùi hôi kia nó đáp vô, nó sinh dành điện. Tất cả cơ tạng mình đều là điện. Ăn cộng rau cũng qua tháng qua ngày nó mới hình thành cộng rau. Đó là điện năng của vũ trụ. Mà nó bị kẹt trượt thì khối tà nó hoành hành được. Mà nó thông, không ai hoành hành được. Cho nên cái hành cho đúng. Đừng có thấy rằng nó đôi 3 năm, 5 năm là được. Mà hành đêm đêm mới hành cho đúng. Nhiều người không có hành đâu. Nó làm bộ tới thiền đường rồi thiền rồi vậy rồi về rồi nó cũng làm chút chút rồi ngủ ngao ngon à. Tôi thấy là không có làm được cái gì hết á. Còn cái ta phải khổ hạnh thực hành nó mới thành công. Phải khổ hạnh thực hành nó mới thành công. Chứ mà nhiều người nói tôi tu mười mấy năm tôi không thấy gì. Nó đâu chịu khổ hạnh. Cái gì nó soi hồn chút chút cái nó bật ngửa ngủ rồi. Cái đó là đại đa số ở đây cũng vậy. Tôi biết hết. Cho nên phải hành minh chánh rõ ràng. Thực hành đêm đêm như vậy con người phải trở nên tốt đẹp. Nhìn cái mặt là biết rồi. Tự lường gạt quá nhiều. Tôi bây giờ tôi niệm hai câu đó Phật chứng rồi. Tự lường gạt rồi. Mình phải hành đi tới đó. Hai cái nó khác nhau. Tôi trở lại tôi chỉ nhắc thôi. Họ không hành là không có kết quả. Cương quyết. Sống lúc nào không biết. Chết lúc nào không hay. Mà cứ sợ sống chết. Con người có bao nhiêu đó mà tu không thành. Cứ sợ chết mà tu không thành. sống lúc nào không biết, cha mẹ nói ngày tháng cho mình thôi, mà chết lúc nào cũng không hay, mà tại sao lo cái chết làm cái gì? Không có lo, lo tu đi, để đi tới. Mình trong cái gốc đại bi mà ra mà, tại sao mình không về trong thanh tịnh từ bi? Càng tu nó phải càng thanh tịnh từ bi mới được. Tu chứ có chừng nhiều quá. Phải thực hành, phải dứt khoát, phải dốc lòng. Phải dứt khoát, dốc lòng tu học, nó mới có kết quả. Mới tu mình đi lên thì bị nhồi quả, bị chuyện gia đình, chuyện này, kia, chuyện nọ, cái đâm ra chán. Cái đó, cái nhồi quả chừng nào là cái tiến thân nhanh chừng đấy. Chấp nhận đi không sao, cơ hội tiến hóa mà. Nói về phần hồn, phải bị nhồi quả nó mới tốt. Để nó yên như làm sao nó tiến được. Nó mê ngủ, mê ăn, mê ngủ, mê nói chuyện không là không có thức tâm. Thực hành đứng đắn là tự nhiên nó phải thức tâm. Có một tuần giải đãi không thực hành, rồi cái kiến thấy cái mặt khác. Một tuần siêng năng đúng lúc đúng giờ thực hành cái mặt khác. Có bằng chứng đàng hoàng, cái mặt thay đổi. Và càng thực hành thì hạnh đức càng ngày càng cao. Chứ không phải cần ra làm việc xã hội mới được. Càng thực hành cái xác mình là xã hội rồi, mà càng biết thương, biết khai thác cái xác mình, thì càng ngày nó càng dồi dào, tốt đẹp. Nó cũng như cái hoa hạnh đức nghìn năm không héo. Mình tu thiền, mình ngồi đó, mình thấy ví như cái cây nó ngồi ngoài rừng, nó đứng ngoài rừng mà nó sống cả ngàn năm. Mình chưa gì mà mấy chục năm chết mất á. Là tại vì dẫm động không à. Không có dứt khoát một lòng một dạ để đi. Thì cương quyết không thay đổi. Có nhồi quả, cảm ơn, quý lắm. Có người ta kích bác, cảm ơn. Diễn về thành tựu. Đừng có sợ. Người tu phải dứt khoát để tiến hóa. Cho mình có đá động ao mà họ chửi mình thì mình cảm ơn thôi. Mình càng tiến nhanh hơn, không sao. Mà những người chửi mình là mang nạn, rồi là họ không hiểu lấy họ. Họ tự hoành hành lấy họ. Họ đem cái điện năng của họ xài phí là họ tự hủy họ thôi. Mình đâu phải sợ. Chứ nói thị phi bên ngoài làm gì? Chứ nói thị phi không có giá trị đối với người tu vô vi. Nó càng kích bác mình càng thanh tịnh. Thì mình mới dìu dắt nó được. Thế người tu cứ sợ tiếng đồn này kia cái nọ, cái đó vô ích. Mình thực hành đúng thôi. Mỗi ngày có bao nhiêu công chuyện nó cứ làm đúng thôi. Là con người nó vui được. Cần cho mình vui, cần cho mình khỏe, cần cho cái óc mình sáng. Đâu phải cần chuyện người ta sáng. Chuyện người ta sáng chuyện của họ. Họ phải tự làm mới có. Mình cứ mỗi ngày mỗi tự làm thì mình hưởng, mình lấy lại cái vốn đã mất từ bao nhiêu kiếp. Cái vốn thanh tịnh. Người đời ham tiền. Làm áp phê này có tiền, áp phê kia có tiền. Rồi động thêm thôi. Đâu có cứu giúp được gia đình. Vợ chồng xích mích đủ chuyện hết. Cũng vì tiền mà thôi. Cái này là tôi cấy sức mạnh cho mỗi khối óc tiến qua lần. Mỗi khối óc mà nghe tôi như vậy và đi đúng như vậy là chỉ có tiến qua sức mạnh. Không có con ma con quỷ nào dám xâm nhập mình. Một cuộc ngồi quả là một cuộc tiến qua tốt. Không có sao hết. Nghiệp là mình tự tạo thôi. Có dũng chí là mình sắp đặt cho mình. Sắp đặt trật tự là cái gì cũng tu được hết. Đúng giờ, đúng giấc, ăn uống trật tự là không có bệnh hoạn gì hết, khỏe mạnh. Năm nay tôi 72 tuổi, tôi đi cùng nữa, đâu có sao. Người ta kính phục chính hoàn cảnh của tôi nè. Vợ tôi đâu có tu. Mà tôi tu, nó khó đầu tôi cũng thấy kệ. Tôi nghĩ ông Thích Ca ngồi giữa rừng, cho ma quỷ nó đập cũng có sao. Cho nó gõ đầu, kéo lỗ tai, kéo lỗ mũi, thấy kệ tôi không cần biết. Tôi chỉ biết cái tâm tôi tu thôi. lần lần tôi ảnh hưởng. Rồi một ngày nào tôi thức tâm tôi giảng nghe mọi người nghe hết, tôi kêu tôi thành Phật. Chứ mà thần Phật cứ tự họ kêu, chứ tôi đâu kêu, họ kêu. Rồi từ đó họ thương yêu, họ nấu cơm cho ăn. Chứ hồi kia tôi tu là một mình tôi nấu cơm, là lượm giấy dụng ngoài đường gì nấu cơm đâu, chứ không cho cục than á. Ghét nữa, họ phải ghét, họ thương, nhưng mà ghét, họ muốn mình đừng có tu cái pháp này, kỳ quá. Cứ ngồi, kêu coi nhà, ngồi nhắm mắt, không coi nhà gì hết, tôi nuôi chó hồi trước, tôi nuôi mày. Tôi thấy kẻ nói gì nói, tôi không có chấp. Tôi cảm ơn, trong tâm lúc nào cũng cảm ơn, lo tu thôi. Rồi thét rồi tất cả họ cũng quề. Ông ào 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 rồi đâu cũng vào đây, lúc đó là họ mới kính nể, họ thật sự thương yêu. Rồi tôi mới, hồi đó là tôi không có đồng xu mua than nấu, nói thiệt á. Mà khi mà bà rót nước cho bạn đạo tới nhà, bà cằn nhằn, chia cho nó. Đem cái bá lắp bá ràm vô nhà tao rót nước mệt quá này, chia cho la ông rùm, tôi cũng thấy kệ. Tôi nói bà rót nước rồi sau này tôi cho bà đi vòng quanh thế giới. Nói dốc nữa, mày không có đồng xu trả tiền nhà mà mày nói chuyện vòng quanh thế giới. Mà chửi cho một mách. Chửi cho một mách rồi thấy kể tôi cũng niệm Phật, ngồi niệm Phật lên tu. Rồi sau này cho bà đi vòng quanh thế giới bên Canada, bà quỳ bà lại. Bà xin Phật chỉ cho con tu. Tôi nói tôi không phải là người chỉ bà tu. Bà đi kiếm bạn đạo chỉ bà tu, tôi có quyền dạy dạy bà. Thì bà kiếm bà Thiên Châu dạy bà tu. Rồi bà nói cái gì có cái nấy thì bà mới sợ. Cho bà đi vòng quanh thế giới, chị đó qua Úc rồi đi về, tới bây giờ rủ bà không đi, bà nói mệt lắm. Khổ quá, tôi thấy ông đi Úc rồi tôi thấy ông khổ quá. Chuyện gì mà phải đi Úc xa vậy? Mười mấy tiếng máy bay, ở sợ được chết giữa đường. Tôi nói tôi đại nguyện tôi là giúp mọi người, rồi tôi cứ dịch đi, tôi nói chuyện. Và cái xác tôi là cũng như cái kiểu cho họ nhìn vậy thôi. Phải đuôi về thanh tịnh mới ảnh hưởng được. Không có cái lãnh vực thanh tịnh chứ không phải là lãnh vực tiền tình. Lãnh vực tiền tình là của đời. Mình tu phải về cái lãnh vực thanh tịnh thì mình mới ảnh hưởng người đời được. Làm sao cảm động lòng người ta? Cái đó là hay. Lấy cái diệu pháp mới cảm động. Mà con hung hăng, con chửi bới là càng ngày nó càng không ăn thêm. Thua đi. Chuyện của ông trời lo, con là người tu là ông trời lo cho con, nhưng không ai lo cho con được hết. Con tin ông trời không? Con tin ông trời để ông trời lo. Rồi gia can con sẽ ổn định và tốt. Cái trường hợp này là trường hợp của tao hồi xưa. Không kiếm đồng xu, ngồi tu không, đá đánh mặt tay thấy kệ. Nhưng mà trong nhà cái gì tao cũng làm, chùi nhà, giặt quần áo tao làm hết. Mà không ăn cơm của nhà, tự mình nấu cơm mình ăn. Xét là cảm động lòng lắm, thương ghê lắm. Chứ nếu tao thành Phật rồi tao ngồi nhắm mắt hoài, tụi phải cung phụng tao, chỗ trà lên đầu á. Không có vụ đó, mình phải làm việc. Không phải một ngày, một giờ, năm, mười năm thành đạt. Bị điêu luyện nhiều lắm nên mới có sự thanh tịnh mà hóa độ tất cả mọi người. Một lời nói cả triệu người nghe không phải là chuyện tầm thường. Mà người nào nghe cũng thấy cái hoàn cảnh của chính họ. Mà thức tâm. Cái đó không phải là ở trường đại học này học được. Không phải có tiền mà mua được. Trong cái tự nhiên hồn nhiên thành đạt như vậy thì nó cũng có cái lịch sử ở thế gian, nó mấy ngàn năm nhiều. Mấy ngàn năm ở đây đối trên trời đâu có bao nhiêu. Bảy ức niên mình mới thành con người mà. Thông thường nếu có tu gặp nhau cũng đã tu mấy ngàn năm. Bảy ức niên mới hình thành con người. Mà biết được đạo cũng đã mấy ngàn năm tu học rồi. Mấy ngàn năm là thông thường. 4-5 ngàn năm là thông thường. Con người mà đi thẳng vào con đường đó chỉ có tốt, không có hại. Nhịn nhục tối đa, thắng tất cả. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Mình còn sân si là mình nặng trược. mà mình hết sân si rồi là mình nhẹ, mình hóa độ được người khác. Cho nên cái nhục do đâu mà đạt được? Tôi phải thiền nhiều, phải tu thiền nhiều, nung đức tâm thân nó mới được thanh nhẹ. Người nhịn nhục là người thanh nhẹ, chứ không phải người nặng trược. Người nặng trược không chịu nhịn nhục, ăn thua đủ là tai hại về sau, không có tiếng. Thì mình hiểu được cái hậu quả của mọi sự việc, mình nắm cái chìa khóa đó mình đi làm việc cần thiết cho chính mình trước. Không nên làm công việc không cần thiết cho chính mình, tai hại ở về sau. Qua công phu cũng như qua công cày cấy, thành quả trồng tỉa thành quả. Cho nên các bạn đừng có lo tôi dốt về đạo, tôi không biết nói về đạo. Cứ việc thiền đi, tự nhiên nó sẽ mở ra. Nó có kết quả rồi nó nói thao thao bất tuyệt. Không có phải học ở trường ở thế gian, không cần. Mình học trong càn khôn vũ trụ không phải chuyện nhỏ. Cho nên ráng tu đi rồi sẽ thấy vinh quang. Rồi những người tốt sẽ về với chúng ta, rồi vui học trao đổi với nhau. Rồi chúng ta sẽ có một vườn hoa vô vi tốt đẹp trên thế giới. Hiện tại bây giờ cũng đã có rồi. Khắp các nơi các bạn muốn đi đâu chỉ có tiếng phone là người ta rước rồi. Ở những chỗ tốt đẹp mà do bạn đạo phát tâm tu thiền làm ra hình thành những cơ sở tốt trên thế giới. Chứ chúng ta không có làm tranh trị là ghét người này giận người kia. Phải thương mình, tu thiền là thương mình, cứu mình. Và thương quý cha mẹ, thương quý trời Phật, thương quý chồng con. Không có bỏ một ai hết, rốt cuộc mình không có bỏ một ai hết. Cho mà đi sai là ghét đám này, giận đám kia, không có tốt. Mình tu ở đây là tự thức, đi trở về con đường trung đạo. Mình có hoạn nạn, có đau khổ, mình tự cứu được. Mình mới dũng mãnh thuyết giảng cho người khác. Cái cơ tiến hóa nó như vậy, rất rõ ràng. Chúng ta tu phải dứt khoát cái tình đời lôi cuốn về vật chất và hướng về phần hồn, thì tự nhiên phần nhẹ đó nó sẽ tương ngộ với phần nhẹ. Cái quá trình mình thấy rõ ràng, nhẹ mới thấy như con chim. Còn nếu mà chúng ta cứ tu mà ôm chuyện đời hoài, suốt kiếp không có thành công. Phải dứt khoát biết là cái hồn đang làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Mà người tu mà cứ ôm cái xác làm chủ cái hồn, người đó chỉ có khổ thôi, không có tiến được. Chỉ tỉnh ở ngoại cảnh, dứt khoát hồn làm chủ cái xác thì sẽ thấy những cái gì tiền của nó rất rõ ràng. Dấu cắt ở bên trong không à. Mà mình tu ở đây là thứ trực tu thanh, khai triển luồng điển thanh tịnh của chính mình. Khi thanh tịnh là sáng suốt, thấy hết những cái quá khứ của chính mình. Nghiệp duyên quá khứ, gia đình mình sống với ai mình biết hết, thấy rõ ràng. Phần nhẹ nó thấy phần nhẹ rõ ràng. Giờ chỉ dồn cái cánh cửa, nó còn có cánh cửa khác nữa. Không phải cánh cửa đâu. Mô Ni Châu là mình phải dày công soi hồn, nó giải mỏng cái nghiệp của thế gian này. Chúng ta nghiệp nặng nhiều kiếp, nhờ soi hồn giải tỏa ra rồi chúng ta thấy ánh sáng, từ đó nó hội tụ thành Mô Ni Châu. Lúc đó cái vòng tròn đó nó đi tới đâu nó hiểu tới đó. Cái kêu là học đạo tới vô cùng, đi tới đâu cởi mở và hiểu học thêm, thấy rõ cái hành động sai lầm của chính mình và bằng lòng tiến theo cái con đường đó mà học. Thì lúc đó thấy biết bao nhiêu công việc. Chúng ta có một cái thế giới tối tăng, văn minh hơn cái thế giới bây giờ. Trí sáng tâm minh chứ không phải cái người lộn xộn như người thế gian. Mới chút giận, mới chút hờn, hiểu không thấu rồi quán trách người này người kia người nào. Cái đó là cái điện năng họ bị sai rồi. Ngay trên mặt đất này cũng đang dạy những cái khối về điện. Sai chỗ nào biết liền, chưa đứng quạt 2-3 cái là biết họ sai chỗ nào. Là họ lý luận thét cặp rồi sai, dồn một cục không phát triển được. Cho nên ráng tu, cái điểm nó mở ra. Mở ra rồi nó thấy nó sai. Người tu vô vi lâu chừng nào thấy mình sai chừng đấy mới là đúng. Còn thấy mình phải là tập, không có phải. Mình cần phải học, cần phải tiến, cần phải thấy được, mình mới sửa. Sửa rồi mới tiến. Cho nên khi xong tôi thấy Phật là đúng, không tật lắc rồi. Tôi đâu có thanh nhẹ mà thấy được thanh nhẹ. Tôi phải sửa cho tôi thanh nhẹ, tôi mới thấy sự thanh nhẹ. Mình làm cho mình thanh nhẹ mới thấy được thanh nhẹ. Mà không thanh nhẹ, không biết cách nào mà giải cái nghiệp tâm của chính mình. Thì nó chỉ có nặng trược thôi. Mờ ảo, lý luận trong mờ ảo, không đi đến đâu hết.